Chương 1: Cuộc đời của Thâm Loan. Thân thế và xuất gia. Thâm Loan, tên lúc nhỏ không rõ, được sinh ra trong một gia đình bình dân ở Nhật Giả, ngoại ô Kinh Đô, vào mùa xuân năm Thừa An thứ ba cuối thời Bình An. Thân phụ là Đằng Nguyên Nhất Môn, trôi nổi đến vùng Nhật Giả, đổi tên thành Hữu Phạm, làm quan đến chức quyền đại tiến trong cung Hoàng Thái Hậu. Ông mất năm nào cũng không rõ, đời sau căn cứ vào sự chứng ngộ viết trong quyển Bản đồ chi phái ở Nhật Giả. Vào năm 1541 mới rõ, Thân Loan có bốn người em tên là Tầm Hữu, làm quan chức quyền Thiệu Tăng Đô; Kim Hữu làm quyền luật sư; Hữu Ý làm pháp nhãn; và Hành Kim làm quyền luật sư. Riêng Tầm Hữu và Kim Hữu còn được nêu danh trong sử sách thời Nam Bắc Triều. Phạm Cương, anh của Hữu Phạm, bác của Thân Loan, vốn là tiến sĩ văn chương, tước vị Nhược Hiệp Thốn, đứng vào hàng thứ ba trong đại gia Phạm Cương ở Nhật Giả. Nhờ ông ở cương vị này mà tông nghiệp ở Nhật Giả được nổi danh từ ấy. Những người em của Thân Loan là Tầm Hữu, Kim Hữu và Hành Kim đều là con nuôi của bác Phạm Cương cả. Mùa xuân năm Dưỡng Hòa, nguyên niên, Thân Loan được ông bác Phạm Cương, cũng là dưỡng phụ, cho xuất gia làm đệ tử thầy Từ Viên. Khi tuổi vừa lên 9, với pháp danh là Phạm Yến, vào chùa với phong cách là con quý tộc, nhưng Thân Loan không quan hệ với quan huyện. Không ai đề cập đến lý do sao Thân Loan xuất gia đầu Phật. Thế nhưng sau khi ngài xuất gia, thân phụ là Hữu Phạm từ quan rời cung đình lui về ẩn cư tại Tam Thất Hộ, cũng chẳng có lý do gì chánh đáng cả. Năm Trị Thừa thứ tư, thân phụ ngài lại phải vào lính và tử trận trong thời Nguyên Lại, sau này gọi là con của Bạch Hà Pháp Hoàng. Thật ra từ quan lui về sống ẩn dật ở Tam Thất Hộ đã được gọi là đi con đường ẩn cư ở Tam Thất Hộ, nhưng cả hai việc xuất gia của thánh nhân và từ quan của thân phụ không có liên hệ gì với nhau cả, cũng chẳng phải là lý do mà năm anh em của Thân Loan đi xuất gia. Thầy Từ Viên, bổn sư Thế Độ của Thân Loan, là con của Đặng Nguyên Trung Thông, em của Đặng Nguyên Kim Thật, thuộc gia đình danh tiếng Cửu Điều ở Quan Bạch. Năm Trị Thừa thứ hai, ngài Từ Viên đã là tọa chủ của chùa Pháp Tánh lúc tuổi vừa 24. Ngài còn làm tọa chủ của Tỷ Duệ Sơn thuộc Tông Thiên Thai trước sau đến 4 lần. Dù là một thanh niên chỉ 27 tuổi, tất cả được ghi lại nơi cửa viện Thanh Liên. Ngài Từ Viên vốn tên là Giác Khoái, được các quan sống ở tại Bạch Xuyên mến mộ. Ngài tự xưng là Đạo Khoái. Ngôi chùa ở Bạch Xuyên lúc ấy, nay là viện Thanh Liên, có lẽ là nơi xuất gia của ngài Thân Loan. Tháng 11 năm ngài xuất gia, ngài gặp một việc không lành, vì là bổn sư Giác Khoái biên tịch, tên Đạo Khoái đổi thành là Từ Viên. Cho đến tháng 2 nhuận năm sau, bao nhiêu sự thịnh hành tiêu tan, bao nhiêu vinh hoa của một gia đình cũng không còn thấy nữa. Sau khi xuất gia, Phạm Yến lên Tỷ Duệ Sơn tu học và hành trì một cách nghiêm mật như một học tăng của Tông Thiên Thai, trải qua 20 năm. Theo tranh họa về cuộc đời ngài Thân Loan Ngài tinh thông kinh Lăng Nghiêm và các giáo phái khác, được xem là bậc tứ giáo viên thông. Lúc ấy, ở Tỷ Duệ Sơn, như một trung tâm tu hành, có ảnh hưởng rất mạnh của Huyên Tín và Hoàng Xuyên. Dù nội dung tu học chẳng được tường thuật rõ ràng, nhưng chữ tứ giáo viên thông ấy mang ý nghĩa ám chỉ giáo học thiên thai vậy. Nguyên lý cơ bản về giáo học của thiên thai tông là thai mật, bao gồm cả hai thiên thai và mật giáo. Tỷ Duệ Sơn chính là nơi mà người học có thể tu học về những điều ấy. Nơi đó, Ngài thực sự liễu tri được hữu và không. Thế nhưng, trước khi rời Tỷ Duệ Sơn, Ngài đã làm việc ở thiền đường như là một vị tăng trực nhật. Theo thư riêng của Ni Huệ Tín, người bạn đời của Ngài viết trong Cuộc đời Ni Huệ Tín rằng Duệ Sơn chính là tổ đình của Tịnh Độ giáo, vì khi làm tăng trực đường trong thiền đình là lúc Thân Loan thực hành tinh tấn pháp môn niệm Phật bằng cách vừa đi vừa niệm Phật trong thiền đường. Dù ở đây, việc tu học chuyên về thiên thai Tịnh Độ giáo kể từ thời Nguyên Tín trở đi, có thể đây chỉ là một câu chuyện kể vậy thôi. Tham cứu nơi nhà lục giác. Khi rời núi và đến xin làm đệ tử của Pháp Nhiên, niềm tin và bổn nguyện của Thân Loan như là một hành giả niệm Phật A-di-đà, vì đã có thời gian hơn 20 năm trong thời gian tu tập tại Tỷ Duệ Sơn. Năm Kiến Nhân Nguyên Niên nhằm năm 1201, Thân Loan đúng 23 tuổi, nhờ thư từ của Ni Huệ Tín để lại mà ta biết khi còn ở tại Tỷ Duệ Sơn, Thân Loan chẳng hề tin tưởng khả năng vượt qua sinh tử của mình qua việc tu học, nên đã phát nguyện đi bộ về lục giác đường ở Kinh Đô tham cứu trong thời gian 100 ngày. Ước vọng vượt qua sanh tử được tìm thấy trong tâm. Nếu khi sống, sống sao cho thật ý nghĩa thì lúc chết sẽ được tiếp dẫn. Tại lục giác đường, Thân Loan đã chứng ngộ và làm lễ cầu siêu cho Thánh Đức Thái Tử. Bởi vì lục giác đường là nơi được Thánh Đức Thái Tử xây dựng lên và hoạt động, Ngài biến nơi đó thành bổn tôn và tạo một pho tượng cứu thế Quan Thế Âm Bồ Tát. Tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát này rất linh, Phật tử ở các chùa và dân chúng ở đây đều quy ngưỡng và tôn sùng. Chính vì thế mà Thân Loan tin rằng Thánh Đức Thái Tử là hóa thân của cứu thế Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Điều này được thấy rất rõ nếu đọc những lời ca tụng về Thánh Đức Thái Tử trong những tác phẩm mà Thân Loan viết khi tuổi về già. Ở nơi lục giác đường, Thân Loan nguyện quyết sống chết tu hành để chuyển hóa. Đến đêm thứ 95, Ngài nằm mộng thấy Thánh Đức Thái Tử cho là chân Phật. Điều này đã được đệ tử lớn của Thân Loan là Cao Điền ghi lại trong Thân Loan Mộng Lý. Do vậy mà cho rằng bổn tôn của lục giác đường được ghi lại qua sự giác ngộ về đức cứu cánh Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau đây là những câu kệ bằng thơ có thể rõ hơn về điều đó. Lại nữa, lúc 80 tuổi, Thân Loan chính là chân Phật, mà lúc 50 tuổi không được như thế. Nếu đời trước hành giả phạm vào người nữ, ta thân này biến thành ngọc nữ bị phạm. Cả một đời có thể trang nghiêm, lâm chung sẽ được tiếp dẫn sanh cực lạc. ai đó thề nguyện một đời chẳng phạm giới nhưng phá giới kết hôn, ta Quan Âm sẽ hiện ra thân ngọc nữ trở thành vợ của người ấy. Ta sẽ làm cho cả đời người kia trang nghiêm Phật đạo và khi lâm chung được tiếp dẫn về Cực Lạc. Phạm tội phá giới, lập gia đình, sinh sống như người tại gia hoặc là một vị tăng phá giới vẫn có thể vãng sanh tịnh độ. Ý nói rằng có con đường thành Phật như thế. Đây chính là bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà đối với những ai có niềm tin vào pháp môn niệm Phật. Dù người tại gia hay xuất gia, dù trì giới hay phá giới, Ngài đều cứu độ mà không phân biệt. Đó vừa là lời dạy của Pháp Nhiên, vừa là minh chứng rõ ràng giấc mộng báo trước vậy. Thân Loan Liễu Ngộ từng bước đi lúc tu hành tại Tỷ Duệ Sơn trong thời gian tham cứu tại Lục Giác Đường và nhận được tinh hoa cốt tủy giáo lý tịnh độ từ những lời huấn từ của Pháp Nhiên. Mặc dù Pháp Nhiên không được học tăng tại Tỷ Duệ Sơn tôn trọng nhiều, họ cho rằng giáo lý tịnh độ mà Pháp Nhiên truyền không phải là Phật Pháp, có thể là ngoại đạo, bởi vì người xuất gia lẫn người tại gia, người trì giới lẫn kẻ phá giới, người hiền lẫn kẻ ngu, người lành lẫn kẻ dữ, nếu xưng danh hiệu Đức Phật A Di Đà đều được vãng sanh tịnh độ như nhau và sẽ chứng nhập Niết Bàn. Đây là lời dạy của Pháp Nhiên chứng minh điều ấy. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Đừng làm các điều ác, nên làm các điều lành. Phải thanh tịnh tâm mình là lời chư Phật dạy. Những quy tắc này được xem là nền tảng căn bản về lời dạy của chư Phật trong bảy đời. Lấy đó làm chỗ nương tựa, vì đối với người ngu trong đời hay kẻ đọa lạc trong Phật Pháp, đối với mọi tà thuyết cũng có thể cứu độ tất cả. Sự hồi tâm của Thân Loan. Giáo lý mà Pháp Nhiên truyền trao cho Thân Loan là tà kiến, ác kiến hay chánh kiến khai thông con đường cứu khổ. Nghi vấn ấy cần được thẩm định. Thật ra, khi chưa gặp Pháp Nhiên, Thân Loan hết sức kính tin và phụng hành giáo lý niềm tin của nước ta, tức Nhật Bản. Nghĩa là hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Thánh Đức Thái Tử và luôn quy hướng và ngưỡng vọng. Cho đến khi mộng thấy Bồ Tát Quan Thế Âm, Thân Loan mới hết mê tín về sự hiển hữu của Thánh Đức Thái Tử. Thế rồi, khi đến thăm Pháp Nhiên tại Thảo Am ở núi phía đông Kiết Thủy, nghe Pháp Nhiên giải thích, Thân Loan liền hồi tâm. Sự việc ấy được lưu lại trong tác phẩm Cuộc Đời Ni Huệ Tín như sau. Thánh Nhân Pháp Nhiên dạy rằng, người lành, kẻ dữ đều được cứu vớt như nhau, hoàn toàn không có phân biệt. Đức Phật A Di Đà phát nguyện tiếp dẫn chúng sanh về cõi tịnh độ. Ai niệm Phật cho thật nhất tâm sẽ vượt qua con đường sanh tử. Phải dứt khoát quyết định như thế. Ngoài ra với tôi, nguyện quyết một lòng niệm Phật trong đời này. Một đoạn được trích ra như thế, lời huấn từ ấy được hiểu như vậy. Một khi đã quyết định sẽ vãng sanh vào quốc độ của các bậc thánh, dẫu cho có rơi vào địa ngục đi nữa, cũng chẳng hối hận gì cả, bởi vì suốt đời chẳng còn mê muội như những người mê khác nữa. Với người niệm Phật, dù cuộc đời họ còn nhiều khiếm khuyết đi nữa, Thân Loan vẫn cung kính ngưỡng vọng như thường. Lời huấn của Pháp Nhiên ảnh hưởng rất nhiều trong tâm thức của Thân Loan, Có lúc suốt thời gian 100 ngày, chẳng có ngày nào Hân Loan không thông qua thầy những kiến giải của mình. Hết lòng tin tưởng, ước nguyện thiết tha và thân tâm niệm Phật. Tuy nhiên, vào năm Tân Dậu, niên hiệu Kiến Nhân, có lần bị quở phạt là ngu ngốc, Hân Loan liền kinh sợ, liền